Đứa thì nó sẽ học vẽ, đứa nó sẽ học mềm, đứa nó sẽ học toán. Bây giờ mình mà có mã là mình thích cho nó học toán hết rồi. Đó là cho mình cắt mã. Mình thích học toán là mình thích cho nó đi làm gì đó. Mình không có tôn trọng những cái duyên mà hòa hợp nên mỗi con người. Mình không có tôn trọng nó. Thì khi mà mình áp dụng cái lý vô mã thì mình kính trọng mỗi người trong cái từ sống của nó, cho mình không có nhìn nó qua cái ý thức của mình. Qua cái ý thức của mình tức là mình chấp mẹ rồi. Cha mẹ có nhiều gia đình đau khổ là vì mẹ đó. Con á thì nó thích là học toán. Nhà cha mẹ cứ bắt đẹp đồ mà sao muốn mà thành ra một cái người mà đẹp đưa em cho thịt bỏ rồi. Mà nó không có chứa đơn lên ra. Và nên mình mà biết cái vô ngã đó thì mình không có chấp cái ngã của mình. Và mình không có chứa đơn. Mình phải biết mỗi con người do nhiều cái nhiễm thể di truyền và do những cái con tuy là mẹ cha mẹ đã ra năm đứa con nhưng mà không đứa nào giống đứa nào, vì trong mỗi cái tế bào của nó từ đầu là nó có những cái di truyền chính mà từ đời xa xưa ông cố ông tổ, chẳng phải là đứa nào cũng giống đứa nào đâu, mỗi đứa nó có một cái thiếu riêng biệt. Thì mình đừng có có cái mà gọi là phân biệt đó. Mình không được đứa nào đứa kia, làm cho cái đứa con nó đau khổ trong gia đình, mà cha mẹ hay không được cho mày, mày không như anh này, nó là nó mà anh nó là anh nó, như sao là mình bắt nó phải giống như anh nó. Anh mày thì là toán vẽ xong mình dốt đánh con lá cho nó cũng u mê luôn. Thì sau khi nó thì đền rất là hay, thì mình phải hướng dẫn từng đứa con theo cái duyên sinh của nó, theo cái từ tánh mà vô tánh của nó, để mình hướng dẫn nó theo cái chiều hướng tốt. Mình giống như mình hướng dẫn nó theo cái chiều hướng tốt, chẳng phải mình hướng dẫn nó theo chiều hướng xấu. Mình thấy cái nào mà hướng dẫn được đó thì mình nên hướng dẫn, còn cái nào mà nó ăn sâu vào cốt tủy nó mình không sửa được thì mình đừng có nên mà cái nó quá đáng. Thì cái đó thì nếu một cái người cha mẹ mà vô ngã thì không có giáo được con cái theo cái ý thức riêng tư của mình, mà biết chiều theo cái thủy hiếu và cái từ tánh của mỗi đứa nó thiên về cái gì. Mỗi cái nghiệp mỗi đứa nó có một cái nghiệp của nó, nó có một cái khả năng của nó, mà từ cái duy truyền tính mà mình không có thể sửa được, thì mình chỉ nương theo cái khả năng của nó để mình dạy dỗ nó. Thành ra cái phương pháp giáo dục mà vô ngã cũng rất là hay. Mà mình đừng có chấp vào cái ngã của mình, thì là mình có thể hướng người ta đi ra con đường tốt theo cái từ tánh mà mặt mình giống ai mà mình bắt người ta phải giống mình. Cho nên mỗi người là một con Phật, và mình cái hay của mình là mình khai triển cho con Phật theo những cái gì mà tốt á, mình khai triển nó ra. Thì đó là cái áp dụng vô ngã trong cái đạo Phật. Nhưng mà cái chuyện đó nói thì dễ nhưng mà làm khó đó. Chúng ta thường hay chúng ta rất là người ta làm để giống mình thôi, nhưng mà không có giống mình là mình không có chịu được. Mà mình biết khai thác cái chuyện đó thì một con người lãnh đạo đó, người lãnh đạo gia đình cũng như xã hội hay là một cái nhóm hay là một cái trường, mà nếu mà lãnh đạo theo cái phương pháp vô ngã đó thì cái xã hội sẽ tiến lên rất là nhanh. Là vì có thể dùng mỗi người đúng theo cái chuyện gì, đúng theo khả năng của họ, thì mỗi người là một ông Phật. Bởi vậy mới là có vô lượng Phật. Cho nếu mà tất cả mọi người đều giống nhau hết thì là chúng ta tôi thành một ông Phật, chúng ta thành rất nhiều Phật. Còn đây mỗi người còn có khả năng một cái tính, một cái đức tính riêng mà phát triển tầm cùng cái đức tính đó là phải thành Phật. Và đừng nói gì đức tính, mà ngay cả tính xấu đó, nó cũng có cái mặt trái của nó. Nếu mình biết lợi dụng cái tính xấu đó thì nó cũng có thể trở thành tốt. Cho nên đó, có tu thì là giặc đó cũng thành con, mà không tu thì con cũng thành giặc. Và vì vậy đó là mình biết lợi dụng, mình biết uống nắng thì những cái đứa mà có tính xấu, ví dụ như cái tính xấu mà nó khoe khoang hồi hẳn chẳng hạn là một cái tính xấu, nhưng mà mình biết lợi dụng nó đó, thì mình có thể hướng dẫn đứa con nó trở thành cái đứa tốt. Cái đứa mà hay găng tì rồi này đó, thì tất cả mọi cái tính xấu đều có cái mặt trái của nó. Còn đây ngày sáng lời Phật á, ngày khi mà ngày đến đời Phật á, thì Phật nói ngày sáng lời Phật là nói một cái lời gì là bao giờ quen và giữ lời hứa. Ngài không bao giờ ngài sai lời hứa, là tại vì lúc mà ngài làm rắn á, là ngài chấm ai là ngài mình luôn, không bao giờ nhả hết cho rắn mình chết thôi. Mà thành ra cái kia mà đang làm xuất sinh á, thì si, nhưng mà đến khi mà thành Bồ Tát, thành Phật Tát thì cũng cái tính kia nó chuyển thành một cái mà khó quen, thành cái tính mà chấp trước là một cái tính xấu. Chấp trước mà thù dai á thì là một cái tính xấu, nhưng mà nếu mình chuyển được cái đó thì thành là cái tính tốt, mà mình nhớ nha, mình nhớ cái con nha, rồi mình nhớ xã hơn. Thì ngoài cái tính xấu nó cũng có mặt trái của nó là cái tốt, và ngoài cái tính tốt nó cũng có mặt trái của nó mình á. Bây giờ tu mà phải tỉnh giác để giàn lọc. Ví dụ như cái ái dục đó là cái xấu, nhưng mà nếu mà mình biết lợi dụng nó, mình chuyển thành từ bi. Nhưng mà khi mà đi, mình học rồi, rồi mình học ở từ bi, rồi mình học từ dối mình thì mình sẽ thành ái dục. Hay là cái sự nhẫn dục, cái sự nhẫn dục là tốt, nhưng mà có thể là thành bá nhẹ ngã. Thành ra tất cả cái tính xấu cũng có, ngoài tính xấu đều có mặt trái, ngoài cái tính tốt đều có mặt trái. Thì là mình tu hành mà tốt là bản thân mình phải tự thành thật với mình, và phải tỉnh giác để coi chừng cái tâm của mình đó, nó rất là ma lâm, nó tự bào chữa cho nó, mình tự bào chữa cho mình. Mình ví dụ mình ăn ác mà mình nói là mình từ bi, mình hèn nhát mà mình nói là mình nhẫn nhục, thì mình phải coi chừng. Từ tìm hiểu mình là cái chuyện khó nhất, cho nên vì vậy mà nên tu thiền. Và được thiền là trở về từ tri, cái cốt tủy của thiền là từ tri, không phải là sai hồn sai vía. Biết mấy ông thầy nào mà nói tôi biết có những người nam, mấy người tới theo mà đi tới theo mấy ông thầy đó, thì thiệt ra là mấy người đó là chưa có phải tu. Như vậy là tò mò đó, ông đó mà có biết quá những người nam thì dính gì tới cái trình giải thoát của mình đã chốt. Tu là tốt nhất là từ thang từ trong người kia, còn cái ông đó ông có thành thật từng đồ thì dính gì mình, thấy không? Mà bây giờ thật sự á, ông đi theo mấy ông thầy mà có thành tâm biến hóa thì thật con người này, họ có thể thật con ai được, họ cũng không cứu mình ra khỏi cái khổ. Cái khổ là mình từ tu, là mình từ nghiệp tham công ty của mình, thì chỉ có pháp của Phật, cái pháp vô ngã của Phật có thể đem lại cho mình được an lạc, là từ mình từ tu. Chứ còn không có nghe những cái ông thầy giảng mà từ tu khổ tu thắng mà tu nào tu vô thường nào tu, nếu cái ông thầy mà bây giờ mà cái tà đạo nó rất là thịnh hành nhanh nhẫn khắp nơi. Tôi thấy là không biết cái gì ở đây có đi đến mấy ông thầy đó không, có nhiều người đi chỗ nào cũng đi hết á. Tôi đang làm chân tu đó, nói là tôi cứ chân thôi, chân có tu cái tâm chỗ nào cũng tới lết tới nghe nghe nó tò mò qua ông thầy nói gì hay. Từ cái đó không phải là tu, mình tu là mình nghe một câu mình thấm nhầm, mình thấm, mình suy nghĩ để mình coi thử cái mình chứng nghiệm trong cái hành động, trong cái cuộc đời của mình học dài về, mà mình phải thực hành, mình cứ sống, mình phải sống nào mình mới hiểu nào. Chứ còn mấy ông mà ông soi hồn soi vía này thì có dính gì tới cái cuộc giải thoát của mình đâu. Mình khổ mình vẫn khổ, mình tham mình vẫn tham, mình sân mình vẫn sân. Làm sao mà cho mình mòn bớt tham sân si, mình giải thoát, mình bớt những cái đau khổ. Thì cái đó chỉ có mình từ chối mình thôi, không ai cứu mình được hết. Còn đi coi mấy ông thầy mà cứ nhìn cứ vía là vì đi coi đó mà quá cứ từ ai đó mình cũng đâu có đi coi video cho chân có ra, mình có ích lợi gì cho cái sự cố nào của mình hết. Mà không nói gì á, mình có tư chân mà nó tư tăng á. Còn bây giờ để chúng ta hồn hiến để có đường. Nói giờ có cái gì họ cần về nhà xa đó. Thank you. Nhưng mà Bồ Tát thì cũng còn bị lo âu về cái chuyện mà đổ chúng sinh. Cho nên Bồ Tát không được an lạc, cái người phát tâm Bồ Đề không được an lạc là vì đang lo. Đang lo là ví dụ như là điền cúc như vậy mà Phật tử tới đông, làm sao nói cho tất cả mọi người đều nghe được. Cho nên khi mà đang hành đạo đương nhiên là cũng có người hợp. Hay là mình nói cảm biết có người nào mình hiểu lầm mình không, rồi nói như vậy có đúng Phật pháp không? Người ta có thể hiểu sai cái lời nói của mình, rồi hành thì sai thì là mình cũng bị đọa theo nữa. Giảng kinh cao mà không khéo là mình cũng làm cho người ta hiểu lầm, mà thì mình cũng bị đọa nữa. Thành ra lo đủ thứ, cái người mà ra hành đà đó cũng không có được an. Khi mà đang còn ở đời đó thì lo về cái tiền bạc hay là sự sống, nhưng mà đến khi mà đi tu đó, phát tâm đó, cứu độ chúng sinh thì là lo biết mình có cứu độ được nhiều người không, và nếu mà không cứu độ được chúng sinh nhiều thì làm sao thành Phật được. Phải cứu độ rất nhiều chúng sinh, phải chừng nào mà độ hết chúng sinh mới thành Phật được thì làm sao thành Phật được. Mà chúng sinh thì khó độ và có quá nhiều căn cơ. Mình nói 100 người thì chỉ có một người hiểu mình thôi, làm sao mà cho cả 100 người đó hiểu mà tu mà thành Phật được, mình mới được giải thoát. Thì do đó mà Bồ Tát, cái tâm Bồ Tát không được an. Thì tu Bồ Đề đứng ra khen Đức Phật là Ngài kéo hương tưởng và hồ về Bồ Tát bằng cái sự sống của Ngài và bằng cái sự sống an lạc của Ngài. Thì cái phần mở đầu của kinh nói lên cái Phật trước mắt nhỏ là sự sống của Phật nhỏ là một cái bài thuyết pháp về cái trí tuệ vô thường. Vì kế đó tu Bồ Đề thương hỏi, đứng ra thương hỏi và khen Đức Phật là kéo hồ niệm, kéo hương tưởng các vị Bồ Tát mới tu. Thì Đức Phật ấn chứng cho cái lời khen của tu Bồ Đề là nói là hai tu Bồ Đề, ngươi nói đúng đấy, Như Lai quả thực đang thương tưởng và đang bảo hộ và đang hộ trì cho các Bồ Tát bằng cái sự sống của Như Lai và bằng thân giáo. Và tu Bồ Đề hỏi một câu là các cái người thiền nam thiền nữ đời sau, tức là những người các tâm tu hành tài gia cũng như thức gia, làm sao mà được cái an lạc như Phật, làm sao mà giữ cái tâm Bồ Đề của mình không có lưu trụ. Đó tức là câu vân hảo ưng chú. Vân hảo ưng chú có nghĩa là làm sao mà chú cái tâm đó, làm cái tâm đó ở yên một chỗ. Mình phát cái tâm rồi mình làm sao mà cái tâm nó giữ mãi cho đừng có lưu trụ, phải là chú cái tâm Bồ Đề. Thì làm sao mà hàng phục được những cái tâm xấu của mình nổi lên. Cái tâm xấu là tâm mà khối á, tâm khối, khối Bồ Đề tâm, như là mình phát tâm ăn chay 10 ngày rồi bây giờ thấy ăn chay dữ quá, bắt đầu ngán mà muốn khối luôn còn 6 ngày thôi chẳng hạn. Hay là bây giờ mình thấy mình họ bán thì khoảng 6 ngày nhiều quá, bây giờ bỏ bớt đi 4 ngày mà còn khoảng 2 ngày thôi. Như vậy tức là cái tâm nuôi chuột. Thì làm sao mà để cho cái tâm mình luôn luôn ăn hái tu hành, mình có nuôi chuột cái tâm đó. Thì Đức Phật dạy rằng là thiền nam thiền nữ phát tâm Bồ Đề ngày sau nên chú như vậy và nên hàng phục như vậy. Thì cái chữ như vậy đó nghĩa là giống sống như Phật sống, là như Phật làm. Thì đó là giữ giới và tu định đó. Thì cái chữ như vậy đó là chỉ cho cái phần Phật tướng bát nhã ở trên, và còn chỉ cho cái phần văn từ bát nhã, tức là toàn thể của chư thiên cao được nói sau đó. Thì tiếp đó Đức Phật nói đoạn thứ ba, tức là bây giờ cái đoạn chúng ta sẽ nghe hôm nay. Đức Phật dạy rằng các thiền nam thiền nữ phát tâm vô thường Bồ Đề ngày sau nên hoàn phục tâm như thế này. Thì cái câu trả lời của Phật chỉ nói tới cái chuyện hoàn phục mà không nói tới cái chuyện an trú, bởi vì hoàn phục tâm tức là đã hoàn phục cái vòng tâm, tức là đã an trú chân tâm rồi. Trong cái câu trả lời của Phật chỉ rằng cái vòng và cái chân chỉ là một thôi, bất nhị. Thường lấy cái ví dụ này cái dễ hiểu, ngày thiền năm nào cũng hay nói là sáng và tối chỉ là một, trong một cái phòng mà đang tối đen như vậy mà mình đưa ánh sáng vào, tự nhiên bật đèn lên thì cái bóng tối nó chuyển thành ánh sáng, cho nên không cần phải đuổi bóng tối ra, không cần đuổi bóng tối ra rồi mới đưa đèn vô, cái tối đó nó trở thành sáng, cho nên gọi là bất nhị. Cái tâm của mình cũng vậy, phiền não tức vô đề là như vậy, mình chỉ thắp ngọn đèn chiếu trời lên thì bao nhiêu phiền não nó biến thành vô đề, và mình sử dụng cái phiền não của mình, không phải là mình điều cái phiền não nó làm chủ nó. Thành cái khác nhau giữa người không tu và có tu đó, giữa Phật và chúng sinh, nó Phật đó dùng Phật chuyển cái phiền não nó thành vô đề, còn chúng sinh thì điều cái phiền não đó nó chi phối mà làm cho cuộc đời mình đau khổ. Cái sáng và tối chỉ là một thôi, không phải là hai thứ. Chỉ cần thắp ngọn đèn chiếu trời lên thì là cái bóng tối trở thành ánh sáng. Nó tu hành chỉ ở trong cái sự chuyển đó. Thì Đức Phật chỉ là nói là cần hàng phục cái vòng tâm, tức là an trú trong một đèn, cái vòng tâm đó là do gì ta? Là vì trong khi chúng ta đang làm việc bố thí, chứ không phải là cái việc bố thí mà Đức Phật hay nói nhất. Bố thí tức là cái hành bố thí là cái hành đầu tiên trong 6 ba la mật của Bồ Tát. Thì khi bố thí thì chúng ta thấy có mình là người cho, kẻ kia là cái người nhận, như vậy gọi là có ngã tướng và nhân tướng, tướng ta và tướng người. Khi mà đã có tướng ta và tướng người đó, vì mình mới phải là chấp một người, và mình chọn lựa giữa nhiều người và là chúng sinh tướng. Mình thấy người này dễ ghét, kẻ kia dễ thương, này là người này thân, kẻ kia sơ, hay là đi cúng dường thì lựa ông thầy nào được trai cúng, những hòa thường nào tu lâu rồi mới cúng, còn mấy điều đó, mấy điều là còn nhỏ mình cúng không có tước, hay là mình phân biệt đủ thứ, cho mình không có một cái tâm bình đẳng, cho nên là nó là nhân tướng và chúng sinh tướng, mình phân biệt nhiều thứ. Và nếu mình cúng, mình thấy ông thầy đó mặt mày sáng sủa tử tế, mình cúng ông cứ chẳng bận như ta hấp lấy tâm mình, rồi ông chẳng có cám ơn gì mình một tiếng, ông nào sau mình tới chùa ông thấy ông cũng không có tình cảm đó, thì là mình phải thâm tâm mình nói ông đó mới đòn thấy mặt mày được quá, mình vô mình cúng mà sao ông thấy ông cũng bận như vậy đó, còn kiếm ông khác cúng rồi mình cúng ông đó hả? Mình thấy sao bên một cái địa phương cúng nhiều sao thấy dễ ghét thôi, và vô không cúng nữa đó. Là mình chấp là cái người cúng đó, mình chấp có cái vật cúng, mình có cúng nhiều, ăn của mình hoài mà mình nhiều mình không có thèm chào, mà có cầu an có xưa mời ông cúng cái đi tới nhà mình, ông này bày quá rồi không có cúng cho ông đó nữa. Tức là mình chấp có cái vật cúng, mình chấp mà mình có cúng ông mấy nhà mình mấy chục ngàn đó, mà bây giờ ông không có biết ơn mình, mà ông nhà mình có đá mà ông không đi tới, thì là như vậy. Tức là mình chấp là mình có cúng nhiều cúng biết là vậy. Thì là tức là có của cho, có người nhận, có ta đây là người cho, kẻ kia là người nhận, và ta cúng đồ quý giá như vậy mà ông đó ông không biết ơn ta, thì như vậy là ta chấp đủ thứ, và là ba thứ là người cho, kẻ nhận và vật cho. Thì khi mà mình chấp như vậy đó thì mình sẽ tăng một cái công kiêu mà công sinh là cái phước nó ít đi, nó mỏng đi, và mình dễ tăng phiền não. Hay là mình làm ơn cho một cái người nào chẳng hạn, mà mình cứ nhớ hoài là cái mặt họ là cái người đã từng họ ơn của mình, sao mà thấy mình mà lâu đi là mình tức lắm. Và nếu mình cho rồi mình quên đi, mình đừng có nghĩ là mình là cho họ nhé, rồi ta họ cái chuyện mình cũng coi như không đi, mình cho mà mình coi như không cho đi, thì là để cho mình không có tiền bỏ họ, họ có không chào mình hay họ có đánh mình đi, mình cũng coi như người khác thôi, chứ mình đừng có chắc là mình có cần ơn họ bây giờ cả này. Xong rồi người ta đau khổ là vì những cái người mình làm ơn bây giờ cả mình cái đó mới tức. Còn như là cha già chú chó nằm ngoài đường mà có chơi xấu với mình thì mình cũng tức chút xíu thôi, chứ còn cái người mà mình đã làm ơn á, cái người thân của mình mà chơi xấu với mình tức rất mừng. Cái đó là do mình chấp, cái chấp đó nó làm cho mình phiền não, tâm sở dĩ phiền não, tâm không có được an mà đi chấp mấy cái đó. Còn Đức Phật dạy cho mình một cách để mình an tâm, cái trước đó là lời cho mình, không phải là lời cho ai nữa đó. Còn Đức Phật nói là mình nên hàng phục của cái vòng tâm để tâm được an nhiên tự tại, thì mình cứ chấp cái đó, và là ngã nhân chúng sanh. Thọ giả tức là cái thời gian, cái thời gian bao lâu mình mà nếu mà mình thấy mà mình cho lâu quá rồi mà cứ tối xuyên hoài như vậy thì mình thất pháp. Thế nên mình không có ngày mình nói là mình không cho nữa. Hay là mình tu hành cũng vậy, mình tu lâu quá mà chưa có thể học con được thì mình cũng buồn đó, mình bỏ tu đi, mình mắng trời đó. Thế là mình thấy có lâu có mau, hay là mình tu lâu quá mà sao người ta cho mình không có ra, có thể ra mà mình biết cho là thì là đương nhiên là mình thấy tức. Ngày nào mình coi như mình mới tu đấy, mình mới vô hàng rào đấy, chứ đừng có nghĩ là mình đã tu mấy chục năm mấy chục tháng rồi về rồi mình thấy cái người mới vô tu mà qua trường mình tức. Cái đó là cho mình có thò giả thứ, cái thò giả thứ là việc thời gian cho cũng vậy. Hay là mình nhẫn nhục, cái nhẫn nhục là cái mình dễ thấy nhất. Mình nhẫn nhục mà mình còn trẻ thì mình nói là tao nhiều lần nên làm cứ mười rồi, mình nổi tức lên khi nó xong cái áo đánh lại cho không nhìn nó xong hết. Thành ra mình nhìn mà mình đừng có nghĩ là mình nhìn mà người kia là cái người làm nhục mình đó, thì mình nhìn mấy cũng được hết. Thì Đức Phật là có cái tài đó, Đức Phật là ngài nhẫn, ngài nhẫn cái tới cùng, ngài cứ tới cái chỗ đó là cả một đưa ra một đám tùy theo đi tới đó thì là cả làng đó người ta ra chửi nhà và kéo đi cảnh ra là không cho ngài đi vô trong làng. Tại vì vô thì chờ mấy ông chồng bỏ nhà đi theo, Phật nói hay quá, mấy ông chồng bỏ nhà đi theo thì mấy bà tức quá, thành ra cả một bầy phụ nữ ra biểu tình phản đối, không có cho ông chủ làng vô. Mà cái đó là cũng do mấy người ngoài đạo cứ dục nữa. Đời Đức Phật có tới 62 tháng ngoài đạo, mà Đức Phật đi tới đâu là thôi người ta bỏ theo Phật hết. Những cái đệ tử mà đã từng theo ngoài đạo họ bỏ theo Phật hết, thành ra ngoài đạo họ sợ đó, thành ra họ không mưu đủ thứ để họ tìm cách họ đừng chỗ nào mà có ngoài đạo thịnh hành, họ không muốn cho Đức Phật bước chân tới. Vì Đức Phật tới một lần thôi là coi như là cái làng đó là bỏ đi, con họ không có theo Phật, họ không theo những ông thầy ngoài đạo nữa. Thì Đức Phật là có cái tài nhẫn nhục, ngài không có đi, ngài ở đó ngài nghe chửi, mà chửi một cái nhục nhã thô tục đó mà ngài A Nan ngài được mình nói thôi ngài Phật đi cho rồi, đi chỗ khác đi, thiếu gì chỗ mà sao ngài cứ ở đây là ngài chờ kia hả, chờ cái họ chửi mà mỏi miệng mà thôi. Mà chửi không bao giờ mà họ chửi hoài đâu, không có ai thôi đâu mà chửi người ta hoài, thì cứ ngồi nghe cho đến khi họ chửi hết, họ chửi chán họ cũng hết chửi đâu, thì quả thật 7 ngày là cùng thôi. Thì đúng như quả như là 7 ngày là hết chửi. Cái số 7 là có người hỏi tại sao từ chửi 7 ngày hết, thì cái số 7 là cái lớn đồ hay dùng, nên là 8 vàng 4 ngàn có nghĩa là cái số nhiều như vậy thôi, chứ không phải là không có một cái ý nghĩa gì bí ẩn hết đó. Thì Đức Phật có ý muốn nói là nhiều lắm là 7 ngày, chứ không có 7 ngày đâu. Thực ra thì ai mà chửi tới 7 ngày, 3 ngày là cùng đó, chứ đâu có chửi là thôi đâu, đi chửi người ta nghĩ vậy. Thì cái người biết nhẫn nhục là cứ chờ đợi cho nó xuống đi, thành ra cái khổ mình nó cũng vô thường. Mà khi nào mình khổ là mình cứ tưởng mình cứ khổ hoài như vậy, mà mình nhớ cái luật vô thường nó đỡ khổ lắm. Cái khổ nó vô thường cho nên nó không có khổ hoài đâu mà trời, thành ra thấy được cái khổ là vô thường đó thì không có ngán gì nữa. Còn thấy cái vô thường là khổ thì cứ khổ dài dài. Thường thường á, mình thấy những cái cảnh gì vui thì mình cứ mong cho nó kéo dài hoài, cho nên mình lại thấy nó vô thường. Và mình thấy cái vô thường đó là khổ. Ví dụ như con gái mình thấy cái sắc đẹp nó sống phai tàn á, thì thấy cái đó là nó mỗi ngày mình mỗi già thấy khổ thiệt. Cái gì mà khác là mình muốn kéo dài nó ra đó, cái sắc đẹp và tuổi trẻ mình càng muốn kéo dài, nó càng muốn, nó càng mau tuột khỏi mình đó. Thì thấy vô thường là khổ lắm, khổ vì cái vô thường nó là cứ khổ hoài, nhỏ cũng khổ, lớn trẻ khổ, rồi đến già cũng khổ, không bao giờ sung sướng hết. Mà đều thấy khổ là vô thường á thì là hết khổ. Và nay ba cái chân lý vô thường, khổ, vô ngã đó, mình cứ bỏ qua bỏ lại, mình dùng cái công thức đó mà mình sống. Thì khi mà tôi vô trong tù đó, tôi thấy cái khổ này cũng vô thường đó. Mỗi ngày tôi sống một ngày đó, tôi ở được 4 năm rưỡi, tức là vì ngày nào tôi cũng cho con ngày đó, cho tôi không có nghĩ tới ngày mai mà tôi không nghĩ tới ngày qua. Và vì vậy cho nên mình có 4 năm mình thấy như một chớp mắt thôi, mình thấy đây là giấc mộng không phải thực. Lúc nào cũng thấy là giấc mộng, đến nỗi tôi về cho 6 tháng sau tôi cũng thấy cái đó là giấc mộng thôi, không phải là thật. Mà nên bây giờ về thì nói là thoải mái hơn là trước kia, nhờ mấy năm của tù bây giờ sống thấy an lạc hơn hồi trước này. Là lúc nào mình cũng là, à bây giờ mình được tự do rồi, sướng lắm. Mà có thể qua tù là chuyện, bây giờ mình nên hưởng cái ngày nào tự do thì là nên hưởng. Mà nếu mình qua tù là thì cũng qua được, nếu thường cho cũng không có sao. Và mình đã ở chiều 4 năm rồi thì ở trên cũng được. Thành ra bây giờ có thắng không có bạn. Tại vì mình đã biết được cái mùi địa ngục rồi, thì bây giờ có chết cũng không sợ nó. À, có cái hay là bây giờ cái chết mình cũng không sợ nó, không phải là tù ngục mà thôi. Thành ra cái nghệ thuật sống mà mình đừng có tập cái mà thùng tiền, đừng có tập cái cá sướng. Mà mình nếu mình tập được cái mùi gian khổ đó, thì sau đó mình nới, từ nới lỏng mình ra một chút xíu là mình đã thấy hạnh phúc lắm rồi. Còn mấy người mà quen, bây giờ ví dụ như mấy cái người mà ở bên Mỹ nó chỉ có họ tìm cái cảm giác mà mình cách tự tử thôi, không còn cái cảm giác mà sướng hơn được nữa. Tại vì bao nhiêu là sung sướng họ hưởng qua hết rồi mà vẫn thấy đau khổ. Cho nên chúng ta biết cái khổ cái vui trong đời chỉ là tương đối, không có gì tuyệt đối hết. Trước kia tôi sống không có được an lạc nào, sau khi ở tù về mà mình cũng cảm ơn cái thời gian mình địa ngục, mình ở trong cái địa ngục mình ra mình thấy chuyện đời đó nó vui. Mà bây giờ tôi có giấy đi tôi cũng không có cần đi nữa. Trước kia mình mong đi mà bây giờ về có giấy đi không có cần đi nữa. Tại vì mình bây giờ mình thấy có cùng lắm thì cũng giống nữa, trong tù thấy cùng nữa tôi biết rồi thôi, bây giờ không có vô lại thì cũng chừng đó thôi. Cái mình chưa biết mình mới sợ, cái còn biết rồi mình thấy sợ luôn. Mà chưa biết cũng không có nên sợ nữa. Cho nên cái lúc mà tôi đi vô thì tôi có một cái thái độ tò mò. À, Phật sư khiến cho mình khi nó có một cái bình tĩnh. Tôi đi vô mà tôi nói tôi đi vô tù mà tôi nói là để vô coi nó ra làm sao. Tôi vô chiếu họ qua ra làm sao, vô thắng nó qua làm sao. Còn mỗi lần họ chuyển trài đó là tất cả tù là khóc. Ngáo ngáo nhưng mà khóc hồn nào như là đưa ma, tôi nó khóc thì khóc trước sau gì cũng ở tù ở nhiều nơi cho biết. Họ đưa đi 3 chỗ, đưa đi 10 chỗ nó cũng vui hết, thì ta biết được thêm 10 chỗ nữa. Thành công người ta đó họ có một cái vô lý mà họ không biết thù hưởng cái sự sống. Cái người mà tô đó, cái người nghèo chỉ nó là cái người biết thù hưởng cái sống, biết thưởng thức cái đau khổ cũng như cái hạnh phúc. Mình đón nhận nó với một cái tâm trạng tò mò. Cái mình chưa biết thì mình phải tò mò, mình mở mắt, mở tay ra để mình coi cái tại sao mình sợ, mình đón nó bằng cái sợ. Ví dụ như cái chết, tại sao cái gì sợ chết? Cái chết là cái mình chưa biết thì mình phải chết coi chữa ra lăng cho sao lại sợ. Còn nên mình nên sống ở đời bằng cái tâm hồn nghệ sĩ, bằng cái tâm hồn luôn đón nhận cái mới. Mình sống nhàm có thôi, ngày nào cũng thấy mặt trời lên một cái gì chứ bây giờ tôi cũng mắt coi chữa ra sao chứ sao lại sợ. Và nếu mà mình biết là tại sao mà mình có cái biết sống hôm nay, có cha như vậy, mẹ như vậy, bà con như vậy, và những sự may mắn, những sự rủi ro như vậy, cái mặt mình như vậy, là chắc là có một cái kiếp trước. Mà đã có kiếp trước thì chắc chắn là phải có một cái đời sau. Thì muốn biết mấy việc quả trần có đói, quả trần như nhờ mấy cái ông thức hồn, thức vía thì coi kiếp sau mình làm gì, kiếp trước mình làm gì, quý vị từ phép cũng biết nữa. Đức Phật dạy muốn biết đời trước mình phải coi cái quả đời này, mà muốn biết đời sau mình coi cái nhân đời này mình gieo thế nào. Giống như mấy người học giỏi mình biết là con nhà hồi nhỏ là được cha mẹ dạy dỗ kỹ, bây giờ có giáo dục lễ phép đi đâu ai cũng thương. Đứa đó là từ nhỏ cha mẹ nó uống nắng, còn mấy cái đứa em bé mà nó ngỗ nghịch, nó ăn cắp ăn trộm dữ dội, nó biết cái gia đình nó không có dạy và đáng thương thì em bé nó rất đáng thương, đáng trách về cái cha mẹ họ đó, và nó không có được học hành. Thì mình nhìn một cái người lớn có giáo dục và biết họ ở trong gia đình khá giả, thì kiếp sau cũng giống như vậy. Mình nhìn cái người lớn như thế nào, mình biết họ được giáo dục và xuất thân từ gia đình như thế nào, mình chỉ cần nghe họ mở miệng nói một câu thôi, mình biết họ cái người, cái hạng người như thế nào, giáo dục họ như thế nào, phải không? Đó, cái tư cách con người mình biết, cái bối cảnh xã hội, bối cảnh gia đình của họ. Nếu mình là một cái người mà thông minh, mà có trí tuệ, mà biết trước đó, mà mình cứ nhìn qua cái cách ăn mặc, cái cách mà nói năng, thì là người ta biết được cái thành phần xã hội như thế nào. Cái đó công an hay lắm ạ, nhìn mắt mình biết cái lõ nó thiệt lắm đó. Thì cái đó mình cũng biết, chứ không phải cho để chờ thầy bói thầy đồ gì hết trơn á. Và tiếp sau vậy mình biết được tiếp sau được, chứ không phải là nhờ thầy bói. Thì gieo cái nhân, bây giờ mình gieo cái nhân gì thì tiếp sau mình sẽ như vậy. Thành ra đó là cái sự an lạc cho. Thì đừng có muốn mà ai làm đó, thì đừng có chấp là ta đây là cái người cho, đừng chấp kẻ kia là nhận cho rồi bao nhiêu bất đi. Đừng có nghĩ là mình đã cho bao nhiêu thì khi đó mình sẽ cho hoàn, mình thực hành cái hành bố thí hoàn là ba mươi mực. Trì giới cũng vậy và nhẫn nhục cũng vậy, đó là sáu hành ba mươi mực. Thì trong kinh này Đức Phật dạy là cái câu trong chân là Bồ Tát Thiền Nam Thiền Nữ Pháp Tông Vô Thượng Bồ Đề nên hàng thuộc tâm như thế nào, có bao nhiêu loài chúng sinh sinh từ trứng, từ thai, từ sự ẩm thức thấp và sanh bằng cái sự biến hóa, hoặc là có tưởng hoặc là không tưởng, hoặc không phải có tưởng hay là không tưởng, tôi đều làm cho những cái chúng sinh đó nhập niết bàn, tức là được cái an vui tuyệt đối, tịch diệt hết đau khổ đó. Diệt đồ như vậy mà không thấy, diệt đồ vô lượng vô số vô biên chúng sinh như vậy mà thấy không có một chúng sinh nào thật sự mà được ta diệt đồ. Câu đó là cái đoạn thứ ba trong kinh Trung Cương. Thì chúng sinh đó là mình nói về ngoài thì là giảng ngoài cho dễ hiểu là như vậy. Có cái chúng sinh là có người này người kia rồi nên tướng, còn chúng sinh là khác với là người thì là có bò heo rồi, thì tất cả đều là chúng sinh. Bây giờ giảng cái chữ chúng sinh, chữ chúng sinh nghĩa là gì? Chúng là tức là gồm có nhiều, sinh là sanh ra, nhiều do nhiều duyên mà sanh ra, do nhiều cái điều kiện mà sanh ra cho nên gọi là chúng sanh. Thì tất cả mọi sự đều do nhiều điều kiện mà thành, không có gì mà không có do điều kiện mà thành hết. Ví dụ như con người chúng ta thì do cái gì? Do cha, do mẹ. Khi mà vẫn còn cái bào thai thì cũng do cha, do mẹ, do cái thần thức của mình từ trước trước và kiếp sanh thức. Đó là ba cái duyên. Đủ ba cái duyên đó, ba cái điều kiện đó mình mới nhập thai được. Mình mới vào trong một cái bào thai được, mình thành một cái bào thai lớn lên được. Rồi khi mình lớn lên thì coi có thêm cái gì nữa, ăn uống này, hít thở không khí này, đó, tắm rửa, tiếp xúc mọi người, thì tất cả những cái đó là đều là những cái điều kiện để duy trì cuộc sống, để cần đồ ăn mới sống được. Thì đồ ăn cũng là cái duyên để làm thành con người của mình, cho nên mỗi con người là một chúng sinh, và con mèo, con chó cũng là một chúng sinh, nhưng mà nó biết đau cho nên gọi là hữu tình chúng sinh. Còn như cái khách khác cũng là một chúng sinh, tại vì nó cũng do nhiều duyên hợp lại, nhưng mà nó là vô tình chúng sinh. Cái cây, cái cục đá, cái đó là vật bên ngoài thì là gọi là vô tình chúng sinh hoặc là khí thế gian. Còn cái con người mà có biết đau biết đớn là gọi là tình thế gian. Thì ra quý vị đọc cái bài hướng là tình giữ vô tình đồng thành thực đạo đó. Cái chữ vô tình đó có nghĩa là những cái cảnh vật hay là y báo, những hoàn cảnh. Còn tình đó, hữu tình tức là những cái người có tình thức, loài chúng sinh hữu tình với con người hay là con vật. Còn vô tình chúng sinh tức là cái đồ vật như cái nhà, cái cửa mà vậy đó. Và bây giờ nói làm sao mà mình cầu cho tất cả hữu tình và vô tình đều thành vật nào, cái vô lý đó thì thấy có vô lý không? Mình thành vật được cái sao, cái ra cái tất cả mà thành vật được. Cái câu đó có nghĩa là như vậy. mong cho tất cả hữu tình vô tình đều đồng thành Phật đạo. Có nghĩa là khi mà cái tâm mình mà đã chuyển được mà thành Phật rồi đó, thì tất cả, hay là đừng có nói thành Phật chứ sao, cho cái tâm mà tu hành thì cái nhà mình thành cái chùa thôi chứ gì nữa. Và tất cả những cái đồ vật, thay vì cái radio này mình mở cái lương ra mình nghe nhạc vàng nhạc đỏ được không, nghe thì bây giờ mình nghe kinh thì bằng kinh điển kinh như vậy, chứ cách khác mình nó làm Phật thì cho đâu nó đâu có làm chứng sanh thiền nữa. Thế còn video thì thay vì là chiếu toàn đồ tầm bầy tầm bà mà để cho cảnh sát vô bắt mất, thì bây giờ mình chiếu mấy cái phim mà có Phật có Bồ Tát đời Đức Phật rồi này để hóa đạo. Thì khi mà cái người đã tu thì tất cả thế giới mà mình sống đó cũng biến thành những cái để mà phục vụ cho cái mục đích Phật pháp. Cái nhà mình ở thành cái chùa, còn cái bàn ghế thì là để cho những cái người thiền nam thế nữ ngồi. Còn nếu mà mình không tu thì tất cả những cái đồ vật ở trong nhà này, thì nếu mình là buôn bán thì tất cả những cái đồ này đều là cái đồ vật để mà bàn ghế là mình làm bán thiệt. Thì cái bàn mình thay vì mình học kinh á thì bàn nó ra sạch thiệt, thì cũng cái đồ đó mà cũng thành ra là để phục vụ cho những cái mục đích của chúng sinh. Cho nên khi mà cái tâm đã chuyển thì tất cả mọi sự đều chuyển theo. Cái khi mà con người đã tu rồi thì tất cả các hoàn cảnh sống cũng là tu theo mình luôn, không có cái gì là không tu. Cái gì vô trong cái chùa nên có cái gì mà không có bị tha thử trong cái việc học thế là cách khác, mà mình cũng làm nghe radio hay là cái cách khác hay là cái video rồi vậy, thì cũng chỉ có chiếu ra những cái hình Phật hay là hình những cái phim mà có tính cách là truyền bá Phật giáo cho mấy cô coi thôi, đi mượn về coi thôi. Chứ còn mấy cái phim tào lao rồi này đâu có, mấy cô đâu có được coi, và cũng đâu có mượn. Nếu mà cái đó Phật tử họ cũng có phim là hay, họ cũng đem tới là cho mượn, là cho những cái phim mà có Phật thánh thôi. Hay là đó thì là những cái cá biệt mà trong chùa sử dụng cái điều đưa về mục đích Phật hết, mục đích hoàng dương sáng pháp trong làm những cái chuyện tào lao. Cho nên nói là tình giữ vô tình đồng thành Phật đạo là vì vậy.